Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba, 21 tháng 5. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày về tình hình Công giáo tại Rumani đang chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tiếp đến trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ nói về người nữ tu bênh vực và trợ giúp những người thuộc giai cấp Dalit ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Sau cùng sẽ có một lịch sử thần học do Linh Mục Phan Tấn Thành trình bày về các công đồng hoàn vũ và thời các giáo phụ. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 19 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống nghị thứ 15 của Hội Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME. Ngài mời gọi các thừa sai tích cực cộng tác vào việc chuẩn bị và cử hành tháng truyền giáo sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. 52 thành viên tổng tu nghị đang tiến hành tại Trung tâm Linh hoạt truyền giáo ở Roma từ ngày 23 tháng 4 đến 23 tháng 5, và xoay quanh chủ đề lấy hứng từ tháng truyền giáo là lời Thánh Phaolô Tông Đồ. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Con người, các nơi chốn và phương thức truyền giáo đối với hội PIME ngày nay và tương lai. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, lòng hăng say và sự cấp thiết đối với sứ mạng truyền giáo mà Thánh Phaolô Tông Đồ đã chọn làm ơn gọi của Ngài cũng là điều mà anh em mong muốn cho tất cả hội thừa sai của mình. Vì thế, dưới ánh sáng của chủ đề đó, anh em đã làm việc để tái hiểu rõ sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại, trong hội thừa sai và trong thế giới ngày nay, để tái khẳng định vị thế ưu tiên của ơn gọi thừa sai duy nhất đối với giáo dân cũng như các linh mục, để chọn lựa các môi trường truyền giáo, để ấn định việc linh hoạt ơn gọi như hoạt động truyền giáo. Sau cùng, để kiểm chứng cộng đoàn và suy nghĩ lại việc tổ chức hội thừa sai PIME ngày nay và trong tương lai. Trong viễn tượng trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thành viên hội thừa sai PIME hãy can đảm, đừng sợ chọn lựa công cuộc truyền giáo có thể biến đổi mọi sự trong niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Vì để những tập quán, lối sống, thời biểu, ngôn ngữ và mọi cơ cấu giáo hội trở thành một con đường thích hợp cho việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Hội thừa sai PIME hiện có 567 thành viên, trong đó có 417 linh mục hoạt động tại 47 nhà trên thế giới.
Vatican trong buổi tiếp kiến Liên hiệp Âu Châu các ngân hàng lương thực, Đức Thánh Cha khích lệ các sáng kiến chống phung phí thực phẩm để bài trừ nạn đói. Buổi tiếp kiến 30 đại diện của Liên hiệp này diễn ra hôm 18 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng Lương thực Italia. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn những thành viên các Ngân hàng Lương thực Âu Châu trong việc cung cấp lương thực cho những người đói, và Ngài nhận xét rằng, anh chị em hành động giống như các cây hút sự ô nhiễm và thả ra dưỡng khí. Và giống như các cây, anh chị em không giữ lại dưỡng khí cho mình, nhưng phân phát những gì cần thiết để sống, giúp đỡ những người cần thiếu nhất. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, chiến đấu chống tai ương kinh khủng là nạn đói, cũng có nghĩa là bài trừ nạn phung phí lương thực. Sự phung phí như thế biểu lộ sự thiếu quan tâm tới thực tại và dửng dưng đối với những người thiếu thốn. Phung phí là diễn tả sự gạt bỏ một cách sống sượng nhất, gạt bỏ lương thực, có nghĩa là gạt bỏ con người. Ngày nay thật là một xì căng đan khi không nhận thấy lương thực là một thiện ích quý giá dường nào và bao nhiêu thực phẩm bị phung phí. Đức Thánh Cha cũng tố giác một khía cạnh khác trong hiện tượng phung phí và nói rằng, phí phạm điều thiện hảo là một tập quán xấu có thể len lỏi khắp nơi, kể cả trong các tổ chức bác ái. Nhiều khi những động lực quảng đại, tùy do các ý hướng tốt thúc đẩy, nhưng bị cản trở vì những thủ tục giấy tờ và những chi phí thái quá trong việc quản trị, hoặc chúng trở thành những hình thức duy trợ giúp, không tạo nên sự phát triển đích thực.
Liên hiệp Âu Châu các ngân hàng lương thực được thành lập hồi năm 1986 theo sáng kiến của các tổ chức Pháp và Bỉ, hiện quy tụ 247 ngân hàng lương thực tại 21 nước Âu Châu, hàng ngày chiến đấu chống nạn đói và phung phí lương thực. Cách đây 8 năm, trên toàn Âu Châu có 401.000 tấn lương thực, tương đương với 800 triệu bữa ăn, được phân phát cho 5.200.000 người với sự cộng tác của 31.000 chi hội Caritas và dịch vụ xã hội. Tại Âu Châu, hiện có 80 triệu người sống dưới mức nghèo đói. Vì thế, việc dấn thân trong các chương trình tái phân phối thực phẩm cho các công dân có lợi tức kém, dưới mức nghèo đói, trên bình diện quốc gia, được coi là một cách thức đáp ứng nhu cầu gia tăng về tình liên đới.
Burkina Faso, Liên Hội đồng Giám mục miền Tây Phi Châu, gọi tắt là RECOWA SERAO, lên án những vụ khủng bố giết người nhân danh Thiên Chúa. Tuyên ngôn trên đây được các giám mục đưa ra vào cuối khóa họp thứ ba từ ngày 13 đến 19 tháng 5 vừa qua tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, quy tụ các giám mục thuộc 11 quốc gia Tây Phi như Nigeria, Ghana, Liberia, Burkina Faso, Senegal, v.v. Burkina Faso là nơi đã diễn ra nhiều vụ tấn công khủng bố giết hại các tín hữu Kitô trong những ngày qua. Khóa họp của các giám mục có chủ đề là công cuộc truyền giáo mới và thăng tiến phát triển nhân bản toàn diện trong giáo hội, gia đình của Thiên Chúa ở miền Tây Phi Châu. Sáng Chủ nhật 19 tháng 5, ngày cuối cùng của khóa họp, các giám mục đã hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Giác Ma, cách thủ đô Ouagadougou gần 10 cây số, và cử hành thánh lễ tại đây. Trong tuyên ngôn công bố nhân dịp này, Liên Hội đồng Giám mục miền Tây Phi Châu đã nói đến tình trạng bấp bênh của những người dân Phi Châu và ước muốn sống một cuộc sống xứng đáng tại đại lục này vốn có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Tuyên ngôn cũng nói đến những tai ương của Phi Châu như nạn di dân lén lút, các cuộc xung đột bộ tộc và tôn giáo. Đề cập đến những vụ tấn công khủng bố chống các cộng đoàn tôn giáo trong thời gian gần đây, các giám mục Tây Phi khẳng định rằng chúng ta sẽ không bao giờ nhượng bộ trước những gây hấn của quân khủng bố, và chúng ta kiên cường trong xác tiến đến một cuộc đối thoại liên tôn. Các vị đặc biệt tố giác những kẻ giết người nhân danh Thiên Chúa và những người gây đau khổ khác nhau tại Phi Châu.
Tegucigalpa, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CHELAM, tái bày tỏ lòng gắn bó với Đức Thánh Cha và huấn quyền của Ngài. Các giám mục thuộc 22 Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin bày tỏ lập trường trên đây trong thư đề ngày 16 tháng 5 vừa qua gửi Đức Thánh Cha Francisco nhân đại hội lần thứ 37 nhóm tại Tegucigalpa, thủ đô Honduras, từ ngày 13 đến 18 tháng 5 mới đây. Lá thư của các giám mục có đoạn viết: Chúng con cảm thấy một tình hiệp thông và liên đới sâu đậm với đấng kế vị Thánh Phêrô, và cũng như cộng đồng Kitô tiên khởi đã làm trong những lúc khó khăn, chúng con lên lễ cầu nguyện với Chúa Cha trên trời cho Đức Thánh Cha. Ngoài ra, chúng con vui mừng đón nhận những thách đố được đề ra cho chúng con để tiến tới một sự hoán cải sâu xa và canh tân giáo hội. Các giám mục cũng khẳng định rằng, chúng con được khích lệ vì mối quan tâm mục tử của Đức Thánh Cha đối với Mỹ Châu Latin và vùng Caribe, đứng trước tiếng kêu của những người nghèo, trước nền văn hóa gạch bỏ, những cuộc khủng hoảng chính trị, nạn tham ô hối lộ, những vụ cưỡng bách di cư, bạo lực và sự tàn phá căn nhà chung của chúng ta. Giữa những thực tại ấy và trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha, chúng con muốn là những dấu chỉ hy vọng trong tư cách là giáo hội công nghị trở về với căn cội của mình, với đời sống của các cộng đồng Kitô tiên khởi, đón nhận, chia sẻ và cử hành niềm tin cậy mến. Ngoài ra, chúng con cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã cử hành Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ viếng thăm đại lục chúng con nhân ngày quốc tế giới trẻ ở Panama, cũng như ban tặng cho chúng con tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống, và đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe trình bày về tình hình công giáo tại Rumani đang chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
thưa quý thính giả, trong vòng 10 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco lại lên đường thực hiện chuyến tông du lần thứ 30 tại nước ngoài. Ngài sẽ viếng thăm Rumani từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6. Đây là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến viếng thăm Rumani. Lần đầu cách đây 20 năm, Đức Giáo hoàng John Paul II viếng thăm quốc gia này từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 5 năm 1999. Cộng hòa Rumani rộng hơn 238.000 cây số vuông, bằng 2/3 diện tích Việt Nam, với 21,5 triệu dân cư. Trong số này, theo thống kê mới nhất, gần 82% là tín hữu chính thống giáo, 6,4% theo Tin lành thuộc các hệ phái khác nhau như Luther, Tin lành Cải cách và Pentecostal. Số tín hữu Công giáo chỉ vào khoảng 4,3%, tức là 925.000 người, thuộc ba nghi lễ Latin, Byzantine và Armeni. Các tín hữu Công giáo Latin phần lớn là những người Hungary đến lập cư tại miền Transylvania vào khoảng năm 1000. Hiện nay, nghi lễ này có 500.000 tín hữu và gồm 6 giáo phận, đứng đầu là Tổng giáo phận thủ đô Bucharest do Đức Tổng giám mục Ioan Robu cai quản. Ngài đã nhiều lần làm chủ tịch Hội đồng giám mục Rumani. Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương Byzantine được chính thức thành lập hồi năm 1700 khi Đức Tổng giám mục Athanasio ở vùng Transylvania cùng với đa số các giám mục và giáo sĩ, giáo dân tuyên bố rời bỏ chính thống giáo để trở về hiệp nhất với tòa thánh và được duy trì nghi lễ Byzantine. Tương tự như ở Ukraine hồi năm 1946 dưới thời nhà nước Liên Xô, ngày 1 tháng 12 năm 1948, nhà nước Cộng sản Rumani cũng tuyên bố giải tán giáo hội Công giáo Byzantine, ép các tín hữu và giáo sĩ phải sáp nhập vào giáo hội chính thống, đồng thời tịch thu mọi tài sản và phần lớn được giao cho chính thống giáo sử dụng. Các giám mục và đông đảo linh mục đều trung thành với tòa thánh và giáo hội cho đến chết. Giáo hội vẫn tiếp tục âm thầm hoạt động trong hơn 40 năm trời. Sau khi chế độ độc tài Ceausescu sụp đổ hồi cuối năm 1989, tân chính phủ Rumani bãi bỏ các biện pháp bắt hại giáo hội này và tuyên bố nhìn nhận giáo hội Công giáo Byzantine. Hiện nay giáo hội này có 6 giáo phận, đứng đầu là Đức Hồng y Lucian Mustresan, tổng giám mục trưởng, tương đương với thượng phụ giáo chủ của giáo hội Công giáo Đông phương ở Rumani. Ngoài ra, giáo hội Công giáo Armeni chỉ có khoảng 1.000 tín hữu thuộc 4 giáo xứ ở miền Transylvania, họp thành một giáo phận tên là Romania.
Về phần giáo hội chính thống tại Rumani, giáo hội này tuyên bố tự trị hồi năm 1864 và được Đức Thượng Phụ Constantinop là giáo chủ chung của chính thống giáo nhìn nhận năm 1885. Từ năm 1925, giáo hội này có tòa thượng phụ giáo chủ. Số tín hữu chính thống tại Rumani là 17.300.000 người, tức là 82% dân số. Đây là giáo hội đông thứ hai trong số 15 giáo hội chính thống trên thế giới sau chính thống Nga. Đây cũng là giáo hội chính thống duy nhất có nguồn gốc Latin và Tân Latin. Ngôn ngữ dùng trong phụng vụ là tiếng Rumani. Thẩm quyền cao nhất của giáo hội này là Thánh Hội đồng, gồm 39 giám mục thành viên. Hiện nay, chính thống Rumani có 6 giáo tỉnh với tổng cộng 29 giáo phận, ngoài ra có một giáo tỉnh hải ngoại ở Âu Châu. Cả nước có hơn 14.500 nơi thờ phượng, 400 đan viện với tổng cộng 3.500 nam đan sĩ và 5.000 nữ tu. Như vừa nói trên đây, hồi năm 1948, nhà nước Cộng sản Rumani đã giải tán giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương tại nước này và ép sáp nhập vào giáo hội chính thống. 2.600 thánh đường Công giáo bị giao cho chính thống sử dụng. Nhưng sau khi tự do được phục hồi, các tín hữu Công giáo Đông phương yêu cầu chính thống trả lại nhà thờ, nhưng cho đến nay chỉ có 16 thánh đường được trả lại. Nhiều thánh đường cổ kính của Công giáo Đông phương đã bị phá hủy trong thời kỳ do chính thống quản lý.
Theo chương trình do Phòng báo chí Tòa thánh cập nhật hôm 24 tháng 4 vừa qua, trong ngày đầu tiên, thứ Sáu 31 tháng 5, sau khi đến Rumani, Đức Thánh Cha sẽ lần lượt gặp gỡ Tổng thống, chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. rồi ban chiều ngài gặp Đức Thượng phụ Giáo chủ chính thống Rumani và Thánh hội đồng của giáo hội này. Khác với trường hợp ở Bulgaria đã không có cầu nguyện chung, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các lãnh đạo chính thống Rumani sẽ kết thúc với việc đọc kinh lại cha chung lúc 5 giờ chiều cùng ngày tại nhà thờ chính tòa mới của giáo hội chính thống Rumani. Sau cùng, lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Latin, cũng tại thủ đô Bucharest. Sáng thứ Bảy, mùng 1 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ viếng đền thánh Đức Mẹ Sumuleusuk thuộc miền Transylvania để cử hành thánh lễ lúc quá 11 giờ rưỡi cho các tín hữu Công giáo. Ban chiều, ngài đến thành phố Yasi và viếng thăm nhà thờ chính tòa và gặp gỡ giới trẻ trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Bucharest vào lúc 8 giờ tối. Chủ nhật mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ theo nghi thức Đông Phương tại thành phố Plaj để tôn phong chân phước cho 7 giám mục Công giáo Rumani Đông Phương tử đạo dưới thời Cộng sản. Ban chiều cùng ngày, ngài gặp gỡ cộng đoàn dân du mục Rome ở thành Plaj trước khi đáp máy bay trở về Roma.
Một chi tiết có phần tương đồng đáng để ý giữa cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco và cuộc viếng thăm cách đây 20 năm của Đức Giáo Hoàng John Paul II, đó là quá khứ bị bách hại của Giáo hội Công giáo Rumani vẫn được đặc biệt nhắc đến. Thực vậy, trong cuộc viếng thăm cách đây hai thập niên vào thứ Bảy mùng 8 tháng 5 1999, Đức Thánh Cha John Paul II đã viếng thăm nghĩa trang Belu ở ngoại ô thủ đô Bucharest, trong đó có một phần dành cho các tín hữu Công giáo, đặc biệt là một số giám mục và linh mục bị chế độ Cộng sản bách hại. Nghĩa trang Belu có nhiều đài kỷ niệm dành cho tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau. Trong khu vực Công giáo đặc biệt có mộ an táng các giám mục nạn nhân của cuộc bách hại Cộng sản, đặc biệt là Đức Hồng Y Luliu Hosu và Đức Cha Vasile Aftenie bị bắt và bị công an mục vụ Cộng sản hành hạ cho tới chết vào năm 1950 tại nhà giam ở Bộ Nội vụ. Mộ của ngài thu hút đông đảo các tín hữu đến kính viếng, đến độ mật vụ đặt người canh gác tại mộ để điểm danh những tín hữu Công giáo trung thành. Đức Cha Hosu nguyên là giám mục giáo phận Cluj Gecla từ năm 1917, khi nhà nước Cộng sản Rumani quyết định giải tán giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, ngài và tất cả 11 giám mục còn lại thuộc giáo hội này bị bắt ngày 28 tháng 10, 1948, cùng với hàng trăm linh mục và giáo dân, vì từ chối không chịu từ bỏ đức tin Công giáo để gia nhập chính thống. Đức Cha bị giam cầm lần lượt trong nhiều nhà tù và sau cùng được đưa tới quản chế trong đan viện chính thống ở Candarujani gần thủ đô Bucharest và qua đời năm 1970. Ngài là giám mục Rumani đầu tiên được Đức Phaolô VI nâng lên hàng Hồng Y, tuy nhiên việc bổ nhiệm này chỉ được công bố sau khi ngài qua đời. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha John Paul II tại nghĩa trang Belu là cử chỉ tôn kính của ngài đối với toàn thể các vị tử đạo của Giáo hội Công giáo Byzantine Rumani trong 45 năm dưới chế độ Cộng sản. Đức Thánh Cha đã quỳ mặc niệm 10 phút trước nhà nguyện Thánh Anna và cũng là đài kỷ niệm 7 vị giám mục Công giáo bị sát hại trong tù hoặc trong lúc bị quản thúc tại gia sau những năm bị chế độ Cộng sản tra tấn và đày ải. Hình của 7 vị giám mục được trưng tại đài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đến viếng mộ Đức Hồng Y Hosu và Đức Cha Aftemie, trong khi một linh mục hát kinh vực sâu. 7 vị giám mục tử đạo trên đây cũng là 7 vị sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong chân phước, Chủ nhật mùng 2 tháng 6 sắp tới.
Đại bộ túc, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn linh mục Guilhem Danke, khoa trưởng phân khoa thần học Công giáo tại thủ đô Bucharest, dành cho Đài Vatican. Cha cũng là điều hợp viên toàn quốc về truyền thông nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này. Thưa cha, bầu không khí tại Rumani này thế nào trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco?
Có một tâm tình vui mừng, nóng lòng chờ đợi và tiếp đón. Dân Rumani vốn nổi tiếng về lòng hiếu khách, có nhiều người can dự vào công cuộc chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi đã thấy một lễ hội của dân chúng hôm thứ Bảy 11 tháng 5 vừa qua tại thủ đô Bucharest
được tổ chức trong bối cảnh chuẩn bị cuộc viếng thăm. Cả các cơ quan của chính phủ cũng giúp đỡ và hỗ trợ trong công cuộc này.
Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại 4 thành phố ở Rumani, đặc biệt là có lễ phong chân phước cho 7 vị giám mục tứ đạo dưới thời Cộng sản. Các tín hữu Công giáo ở Rumani thuộc hai nghi lễ Latin và Byzantine, và họ là những người thuộc hai ngôn ngữ Rumani và Hungary. Rồi cũng có cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với chính quyền dân sự trong một thời điểm đặc biệt về chính trị đối với đất nước tại đây. Thưa cha, phải chăng đây là một cuộc viếng thăm phức tạp và tế nhị?
Đúng vậy, vì thế chúng tôi đang quyết liệt và ráo riết hoạt động để tất cả mọi sự được xuôi chảy. Chính sự kiện Đức Giáo Hoàng dừng lại 3 ngày ở đất nước Rumani này cũng là một dấu hiệu cho thấy tính chất tế nhị của cuộc viếng thăm này. Ngoài ra, sự kiện đó nói lên mức quan tâm và sự gần gũi của Ngài đối với Cộng đoàn Công giáo tại Rumani, cũng như ước muốn củng cố cuộc đối thoại đại kết với các giáo hội Kitô khác tại nước này.
Vậy, cha có thấy dân Rumani đa số theo chính thống và tin lành có quan tâm đến cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng hay không?
Chắc chắn là có. Vì những lý do tổ chức, chúng tôi đã yêu cầu tất cả mọi người đăng ký trực tuyến trên mạng để tham gia các sinh hoạt khác nhau với Đức Thánh Cha, cho biết danh tánh lý lịch đại cương của họ. Cho đến nay, chúng tôi đã có hơn 110.000 người đăng ký tham dự thánh lễ lúc 11 giờ rưỡi do Đức Thánh Cha cử hành sáng thứ Bảy, mùng 1 tháng 6, tại Đền Thánh Đức Mẹ Sumulei Siuk thuộc miền Transylvania. Ngoài ra, có hơn 50.000 người đăng ký dự thánh lễ phong chân phước theo nghi thức Đông Phương cho 7 giám mục tử đạo tại thành phố Blai sáng Chủ nhật mùng 2 tháng 6. Tại thủ đô Bucharest cũng sẽ có hàng chục ngàn người dự kiến sẽ đứng hai bên đường để chào đón Đức Thánh Cha khi Ngài đi qua. Tổng thống Johannes, một tín hữu tin lành Luther, cũng sẽ hiện diện cùng với phu nhân là một tín hữu Công giáo.
Đức Giáo Hoàng Francisco đến Rumani sau cuộc viếng thăm hồi thượng tuần tháng 5 này tại Bulgaria và Macedonia, cũng là hai nước có đa số dân theo chính thống giáo. Thưa cha, đâu là thái độ của chính thống giáo Rumani đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha?
Chúng tôi thấy có sự quan tâm và tôn trọng từ phía giáo hội chính thống tại đây đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu Công giáo Latin và Byzantine Đông Phương tại Rumani này. Một số đại diện chính thống cũng bày tỏ ước muốn được hiện diện. Giáo hội Công giáo có một gia sản thân hữu và chắc chắn sẽ không bị tổn thương vì tiếng nói của một vài người cực đoan.
Trong bán niên đầu năm nay, 2019, Rumani là chủ tịch theo luật của Liên hiệp Âu Châu. Và ngày 9 tháng 5 vừa qua, lễ Âu Châu, thành phố Sibiu có đón tiếp các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ của các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu đến tham dự một hội nghị thượng đỉnh ngoại thường đứng trước cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu vào hạ tuần tháng 5 này. Vậy, thưa cha, 15 năm sau khi Rumani gia nhập Liên hiệp Âu Châu, dân Rumani nhận xét thế nào về sự hiện diện của mình trong Liên hiệp?
Tôi thấy sự hiện diện trong Liên hiệp Âu Châu là một điều tốt cho đất nước Rumani chúng tôi, vì có những cơ hội để tăng trưởng kinh tế và xã hội, củng cố nền dân chủ và công lý. Tại Rumani không thiếu những vấn đề, chẳng hạn như công ăn việc làm thiếu, rồi cần để ý tới sự kiện 4 triệu người Rumani di cư ra nước ngoài sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, và trong số đó có nhiều người trẻ. Nhưng tiêu chuẩn liên đới của Liên hiệp Âu Châu đồng nghĩa với hy vọng. Tại Rumani cũng có xu hướng quốc gia chủ nghĩa, một xu hướng cũng có ở các nước khác và được đẩy mạnh do làn sóng của những người di dân. Nhưng dầu sao tại Rumani này, xu hướng ấy không có cường độ mạnh như tại các nước khác. Dầu sao đi nữa thì dân Rumani cũng phải ý thức hơn mình thuộc về Liên hiệp Âu Châu, và điều này cần phải có thời gian.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin nói về người nữ tu binh vực và trợ giúp những người thuộc giai cấp Dalit tại bang Tamil Nadu, Ấn Độ.
Thank you.
Sơ Alphonse là một nữ tu thuộc giai cấp Dalit trong xã hội Ấn Độ. Sơ đã gia nhập dòng các nữ tu phan sinh thánh Aloysius Gonzaga vào năm 1974. Sơ dấn thân hoạt động, giúp đỡ cho cộng đồng những người giặc giũ và đối mặt với những trở ngại khó khăn để thực hiện ơn gọi tu trì của mình. Khi những người Dalit bị từ chối ơn gọi tu trì, dòng thánh Gonzaga đã được thành lập, chủ yếu để thúc đẩy ơn gọi giữa những người thuộc giai cấp Dalit. Sống cho Chúa không chỉ là khép kín mình trong tu viện, nhưng còn là sống như Chúa Giêsu. Sơ Alphonse nhận ra rằng lời cầu nguyện thực sự là hoạt động vì những người nghèo khổ, đặc biệt là những người Dalit bị phân biệt đối xử, ngay cả trong giáo hội. Mặc dù ban đầu Sơ khó hòa nhập với đời sống tu viện, Sơ vẫn trung thành với ơn gọi tu trì của mình. Khi còn là một đứa trẻ, Sơ Alphonse đã đi cùng với ông của mình đến các cuộc họp với các nhà cải cách xã hội vĩ đại Teresa. Sơ đã hiểu hơn về khái niệm công bằng xã hội. Khi được yêu cầu kết hôn với một người họ hàng gần, Sơ đã chọn trở thành một nữ tu. Sơ nghĩ sẽ hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa Kitô và cho xã hội. Nhiều rắc rối và khó khăn đã xảy đến trên hành trình, nhưng Sơ vẫn đứng vững trong ơn gọi của mình, vì Sơ hiểu rằng Chúa đang dẫn dắt cuộc đời Sơ. 44 năm trước đây, đời sống tu viện nghiêm ngặt hơn nhiều so với hiện nay. Các nữ tu không được ra khỏi tu viện. Dòng thánh Gonzaga được thành lập chủ yếu là cho những người nữ giai cấp Dalit, vì người Dalit không được phép gia nhập các hội dòng khác. Các nữ tu Dalit bị những người lãnh đạo giáo hội đối xử phân biệt. Họ không được phép dọn bàn thờ hoặc nấu ăn cho các giám mục và các linh mục đẳng cấp cao, vì họ sẽ làm ô uế môi trường. Các nữ tu Dalit được cho thức ăn trong các đĩa riêng biệt và được rước lễ sau khi mọi người đã rước lễ. Sơ Alphonse đã can đảm nêu lên tất cả những thực hành bất công xảy ra xung quanh. Một ngày nọ, khi đi mua rau, Sơ thấy rất nhiều người phản đối vì một số vấn đề đất đai và Sơ đã ở đó, ngồi biểu tình cùng với mọi người cho đến tối. Đó là trải nghiệm đầu tiên của Sơ như một người nữ tu ở bên cạnh mọi người. Dân chúng cũng chào đón Sơ đến nhà của họ. Đã có lúc Sơ bắt đầu nhận ra ơn gọi tu trì của mình. Nếu chúng ta không vì người nghèo và người bị áp bức, thì ơn gọi tu trì của chúng ta không có ý nghĩa gì cả. Sơ được dòng yêu cầu học ngành điều dưỡng tại Pondicherry. Sơ đã từ chối học cao hơn vì một kinh nghiệm tồi tệ mà Sơ phải đối mặt trong quá khứ. Sơ được dòng cho phép đặc biệt làm việc trong cộng đồng những người thợ giặt giũ ở quận Viluppuram, Tamil Nadu. Sơ đã thực hiện một cuộc điều tra về tình trạng của phụ nữ Dalit ở đó. Sơ đến và ở lại giữa những người Dalit. Sơ trở thành một người ở giữa họ, ăn những gì người ta cho khi đi khất thực từ nhà này sang nhà khác. Ban đêm, Sơ được gia đình nơi Sơ tá túc cho bữa ăn tối. Sơ ăn mặc giống như những phụ nữ của cộng đồng đó. Mặc dù gia đình, chủ nhà không có đủ tiện nghi để cung cấp cho Sơ sự thoải mái, nhưng họ đã cung cấp những gì tốt nhất họ có. Nhiều lúc gia đình lo lắng cho sự an toàn của Sơ trong vùng. Đó không phải là nơi để một nữ tu ở đó. Có một phong tục, khi những người phụ nữ này kết hôn, họ phải đi và trải qua đêm tân hôn với người được gọi là lãnh đạo thuộc đẳng cấp thống trị của làng. Vụ việc đặc biệt này diễn ra tại một ngôi làng tên là Balazarno, huyện Chuvannamala, Tamil Nadu. Nếu phụ nữ Dalit từ chối, họ sẽ không được cung cấp thực phẩm từ những người thuộc đẳng cấp thống trị. Người Dalit phải đối mặt với sự loại trừ bởi giai cấp thống trị. Khi Sơ Alphonse biết về sự tàn bạo này, Sơ đã cố gắng xóa bỏ phong tục này và Sơ đã bị những người thuộc đẳng cấp cao đe dọa. Sơ Alphonse đã phải đối mặt với rất nhiều rắc rối trong hành trình hướng tới việc mang lại sức mạnh cho phụ nữ Dalit. Họ không cho phép Sơ làm việc trong cộng đồng các thợ giặt. Sơ đã bị đánh đập và các cảnh sát đã lập hồ sơ chống lại Sơ. Sơ bị đi tù nhiều lần, sức khỏe của Sơ bị ảnh hưởng, nhưng Sơ không dừng công việc của mình. Trong khi làm việc cho cộng đồng này, Sơ cố gắng giáo dục các trẻ em nam nữ. Kết quả là một thiếu niên và một thiếu nữ đã tìm thấy ơn gọi tu trì và được nhận vào giai đoạn đào tạo.
Cộng đồng này từng bị coi là những người không thể nhìn thấy, bây giờ đã tìm lại được phẩm giá và quyền của họ nhờ công việc cao quý của sơ. Alphonse và cha Van Lan, một linh mục dòng Salesian. Sơ Alphonse là một người phụ nữ có ngoại hình đơn giản nhưng mạnh mẽ trong sắc tính của mình. Sơ là nguồn cảm hứng cho nhiều nữ tu và nhân viên xã hội. Mặc dù sơ phải đối mặt với sự phân biệt đẳng cấp trong giáo hội và xã hội, sơ vẫn tiếp tục công việc cao quý của mình. Sơ Alphonse đã được vinh danh với 7 giải thưởng của bang và 3 giải thưởng quốc gia vì sự phục vụ không mệt mỏi của sơ.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về các công đồng hoàn vũ vào thời các giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày một vài đặc trưng của giai đoạn 2 thời các giáo phụ, bối cảnh chính trị văn hóa, sự thành hình các trường phái thần học. Trong bài hôm nay, chúng tôi nói tới một đặc trưng khác góp phần cho sự tiến triển thần học trong giai đoạn này, đó là các công đồng hoàn vũ. Trong việc tìm kiếm ngôn ngữ thích hợp để diễn tả đạo lý đức tin, có nhiều sáng kiến khác nhau nhưng đôi khi lại trái nghịch nhau. Thử hỏi, ai có thẩm quyền phân định điều nào đúng, điều nào sai? Ý kiến nào chính thống, ý kiến nào sai lạc? Thưa rằng, đó là các giám mục, mà các ngài giải quyết qua việc gặp gỡ nhau tại các công đồng. Các cuộc gặp gỡ này mang tên là synodos trong tiếng Hy Lạp, gồm bởi hai từ syn, nghĩa là cùng, odos là đường đi, và concilium, tiếng Latin. Sang thế kỷ thứ 4, định chế này được hoàn bị qua các quy tắc giáo luận. Các công đồng được phân thành nhiều hạng, cấp tỉnh, cấp miền, cấp hoàn vũ. Thực ra cái sự phân chia không phải lúc nào cũng đơn giản. Công đồng cấp giáo tỉnh coi như là khá rõ nét, còn các công đồng ở trên cấp giáo tỉnh thì chưa có hình thù rõ rệt. Cấp 1, công đồng tỉnh. Canonicia năm 325 ra quyết định rằng các giám mục thuộc cùng một giáo tỉnh phải họp nhau mỗi năm 2 lần vào đầu mùa chay và mùa thu để bàn thảo các vấn đề của giáo hội. Giám mục tỉnh trưởng có nhiệm vụ triệu tập và chủ tọa công đồng tỉnh. Các giám mục có bổn phận phải tham dự, và sự phán mặt thiếu lý do chính đáng sẽ bị chế tài. Những vấn đề thường được đem ra bàn thảo là quy tắc về kỷ luật và phụng tự, việc bầu cử các giám mục, việc thành lập hay phân chia giáo phận, phân xử các khiếu nại chống lại các quyết định của tòa án giáo phận. Các công đồng này thường không kéo dài quá một tuần lễ. Cấp 2, công đồng liên giáo tỉnh. Ở Bắc Phi chúng ta gặp thấy một hình thức công đồng cấp cao hơn, đó là công đồng toàn miền, Concilium Plenarium, do giám mục của Cartago chủ tọa. Mỗi năm một lần, tất cả các giáo tỉnh ở Bắc Phi phải gửi ít là 3 đại biểu do công đồng tỉnh bầu về tham dự. Ngoài các vấn đề thuộc địa phương, đôi khi công đồng còn xét tới các vấn đề liên quan tới tình hình của toàn thể hội thánh. Những công đồng này đã giữ vai trò trọng yếu trong việc đương đầu với nhóm Donato Pelagio, cũng như phải bảo vệ quyền tự quyết của hàng giám mục Bắc Phi đối với tòa Roma. Hai tòa giám mục Alexandria và Antioquia cũng tổ chức các công đồng liên giáo tỉnh, nhưng mà không có tính cách định kỳ như ở Cartago. Giám mục Roma cũng tổ chức các công đồng liên giáo tỉnh, quy tụ các giám mục thuộc miền Trung Italia. Điều khác biệt là các công đồng Roma thường phải xét tới những khiếu nại của các giáo đoàn khác, chẳng hạn như vấn đề các nhóm ly giáo Donato ở Phi Châu, việc phục chức cho giám mục Athanasio ở Alexandria năm 340 và 353, sự chia rẽ xảy ra trong nội bộ giáo đoàn Antioquia. Các công đồng Roma họp năm 368, 377, 383 dưới thời giáo hoàng Damaso. Vấn đề của giám mục Doan Kim Khẩu dưới thời giáo hoàng Innocente, vấn đề giám mục Nestorio dưới thời giáo hoàng Celestino. Tại các miền khác ở Tây Phương, chúng ta cũng thấy các công đồng liên giáo tỉnh, tuy không mang tính cách định kỳ, chẳng hạn như tại Milano, Aquileia, Ravenna bên Italia, Valence, Bordeaux, Liège, Orange, Vaison ở bên Gallia, tức là nước Pháp ngày nay. Các cộng đồng giáo tỉnh hay liên giáo tỉnh xuyên đêm do nhà chức trách của giáo hội chủ tộc. Ngoài ra, còn có các cộng đồng quy tụ giáo mục thuộc cả một mạng lớn trong đế quốc do chính quyền chủ tộc, hoặc tự ý hay là do đề nghị của giáo mục Roma. Điển hình hơn cả là cộng đồng Arles, miền Provence nước Pháp năm 314, do hoàng đế Constantino chủ tập để giải quyết các cuộc khủng hoảng do phái Donato gây nên. Đây là một cộng đồng quy tụ các giáo mục thuộc mạng Tây đế quốc, cộng đồng do giáo mục sở tại chủ tọa, và giáo hoàng Silvestro vừa mới nhậm chức cử đặc sứ thay mặt. Cộng đồng này đã biểu quyết nhiều điều khoản mang tính cách kỷ luật. Thứ ba, cộng đồng Hoàn Vũ. Cấp cao nhất của cộng đồng là Ecumenicum, quân sĩ là Hoàn Vũ hay là Phổ Quát Universale. Một câu hỏi được đặt lên là, khi nào một cộng đồng được nhận là Hoàn Vũ? Các sử gia và thần học gia đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Tiêu chuẩn có vẻ đơn giản nhất là dựa theo địa lý. Một cộng đồng được mang tên là Hoàn Vũ khi quy tụ tất cả các giáo mục trên thế giới, bởi vì Oikumene có nghĩa là đất có người ở. Thực ra trên thực tế, tiêu chuẩn này không thể nào áp dụng được, bởi vì xét về lượng thì chẳng có cộng đồng nào quy tụ tất cả các giáo mục trong toàn thể hội thánh, và như xem về phẩm thì các cộng đồng đầu tiên chỉ quy tụ hàng giáo mục thuộc mạng Đông Đế quốc Roma mà thôi, còn các giáo mục bên Tây hầu như vắng mặt. Có người cho rằng một cộng đồng trở nên hoàn vũ khi được giáo hoàng triệu tập hay phê chuẩn. Tiếc rằng tiêu chuẩn này cũng không thể áp dụng cho các cộng đồng đầu tiên trong lịch sử hội thánh, bởi vì do hoàng đế triệu tập và không có sự hiện diện của giáo hoàng. Ngược lại, có cộng đồng được tòa Roma phê chuẩn nhưng lại không phải là hoàng vũ. Thí dụ, những cộng đồng họp ngay tại Roma hay là các cộng đồng Orange năm 529. Người khác lấy tiêu chuẩn là sự đại diện của các tòa thượng vụ, ý là qua việc chấp thuận các nghị quyết. Thế nhưng tiêu chuẩn này cũng không ổn. Lắm nơi các cộng đồng đã bị một tòa thượng phụ này hay thượng phụ kia tẩy chay. Có sử gia theo Julian Svax lưu ý rằng, cái tính từ Ecumenicum không có nghĩa là toàn thể thế giới, mà chỉ là một tước hiệu của hoàng đế Roma tự xưng là Oikumene. Nói một cách khác, cộng đồng Ecumenicum là cộng đồng hoàng triều Imperiale do hoàng đế Imperator tổ chức. Có thể nói là cộng đồng hoàng triều tiên khởi do hoàng đế Constantino thứ nhất triệu tập tại Arles năm 314, quy tụ các giáo mục ở mạng Tây đế quốc để giải quyết vấn đề của nhóm Donato. Ở các cộng đồng này, chính quyền cung cấp các phương tiện di chuyển, ấn định các vấn đề sẽ được bàn cãi. Đôi lại, những giáo mục vắng mặt sẽ bị chính quyền chế tài. Thực ra chỉ dưới khía cạnh pháp lý, không có luật lệ, dân luật hay giáo luật trao cho hoàng đế thẩm quyền triệu tập cộng đồng. Nhưng mặt khác, cũng không có cộng đồng hay giáo hoàng nào nếu đây khước biện về thẩm quyền của hoàng đế. Thế nhưng, cũng nên biết rằng, không phải tất cả các cộng đồng do hoàng đế triệu tập đều mang tên là Ecumenicum. Chẳng hạn như là cộng đồng Arles vừa nói, hay cộng đồng Sardica năm 342-313. Thậm chí, một cộng đồng do hoàng đế Theodosio triệu tập tại Epheso năm 449, bị nhạo là ổ cướp Latrocinium. Ngoài ra cũng nên biết là có khi một cộng đồng chưa mang danh hiệu Ecumenicum lúc triệu tập hay nhóm họp, nhưng mà cái danh hiệu này chỉ được gán bởi các cộng đồng kế tiếp. Cộng đồng Nicaea năm 325 chỉ tự xưng là Thánh Đại Cộng đồng Magna et Sancta Synodus. Một cách tương tự, vào lúc được triệu tập, cộng đồng Constantinopolis năm 381 được coi như một hội nghị các giám mục Đông Phương, mãi tới 70 năm sau mới được cộng đồng Chalcedonia năm 481 nhìn nhận là Ecumenicum. Ngược lại, cộng đồng Trullo năm 692 được triệu tập như là Ecumenicum, nhưng mà rồi lại không được tòa Roma nhìn nhận như vậy. Tóm lại, trên nguyên tắc, các cộng đồng được phân chia thành nhiều cấp, cấp giáo tỉnh, cấp liên giáo tỉnh, toàn miền, toàn cầu. Nhưng mà trên thực tế, sự phân biệt giữa một cộng đồng toàn miền hay toàn cầu không phải là đơn giản. Bởi một giai đoạn mà các hội nghị giáo mục được tổ chức thường xuyên để giải quyết vấn đề đạo lý và kỷ luật. Truyền thống nhìn nhận bảy cộng đồng sau đây là Ecumenicum. Thứ nhất, Nicaea năm 325, thứ hai Constantinopolis năm 381, thứ ba Ephesus năm 431, thứ bốn Chalcedonia năm 451, thứ năm Constantinopolis lần thứ hai năm 553, thứ sáu Constantinopolis lần thứ ba 680, thứ bảy Nicaea II năm 787. Bảy công đồng này diễn ra vào thời các giáo phụ, khi các xã hội Đông Phương và Tây Phương còn hợp nhất. Vì thế không lại gì mà cho cuộc đối thoại đại kết đạo lý của bảy công đồng hoàn vũ đầu tiên được coi như là tiêu chuẩn để mà quy chiếu. Thực ra khi tầm quan trọng của bảy công đồng này không chỉ nhằm ở chỗ biểu tượng của giáo hội hợp nhất, nhưng nhất là ở chỗ định tiến các chân lý cốt yếu của Kitô giáo liên quan tới mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm bản tính ngôi lời nhập thể. Trong các bài sắp tới, chúng ta sẽ theo dõi việc xác định đạo lý của hội thánh về hai đề tài vừa mới nói. Mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế kỷ thứ 4, mầu nhiệm Đức Kitô trong thế kỷ thứ 5. Suy nghĩ lịch sử thành học, bảy công đồng kể trên có một đặc trưng là học ở bên Đông Phương, và hầu hết các nghĩa vụ đều thuộc về các xã hội Đông Phương, đang khi mà sự hiện diện các nghĩa vụ Tây Phương không đáng kể. Tuy vậy, các công đồng này cũng phản ánh tính cách đa dạng giống một hình thức khác, theo nghĩa là quy tụ các nghĩa vụ và chuyên viên thuộc nhiều trường phái thần học khác nhau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.